La Mã, tiêu thích danh đề. Yếu tố thứ tư là tiêu thích danh đề. Tiêu nghĩa là gì? Tiêu có nghĩa là giải thích ý văn một cách rõ ràng. Tiêu thích danh đề tức là giải thích tên đề của kinh. Tên của bộ kinh này là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Trong đó, Địa Tạng Bồ Tát là người, nhân, bổn nguyện là pháp. Pháp cũng là một thứ nghiệp, bổn nguyện chính là bổn lai hạnh nghiệp. Hành vi và nghiệp vốn đã tạo trong đời quá khứ. Chữ bổn này có nghĩa là căn bản, cội gốc và cũng có nghĩa là bản lai, vốn sẵn. Bản lai và căn bản đều hàm ý dĩ tiền, thuở trước. Do đó, bổn nguyện tức là những thệ nguyện mà Bồ Tát Địa Tạng đã lập từ thuở trước. Kể từ vô lượng kiếp về trước cho đến nay, đời đời kiếp kiếp, Ngài đều phát nguyện chu toàn hiếu đạo, luôn luôn hiếu thuận với cha mẹ và sẵn sàng xả thân để cứu độ họ. Đây là hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Như vậy, trong bảy loại lập đề, bộ kinh này thuộc loại nhân pháp lập đề. Vì sao gọi là Địa Tạng? Địa có nghĩa là đất và có công năng sinh trưởng vạn vật. Tạng là bảo tàng, tức là kho báu. Chữ tạng này cũng có nghĩa là tàng trữ, cất giấu. Tất cả kho báu, vạn vật, tất cả mọi vật đều có thể chôn giấu dưới đất. Vì Bồ Tát này giống như đại địa, vì có thể sinh trưởng tất cả vạn vật, lại có vô lượng vô biên kho báu chôn dưới đất mà ai ai cũng có thể khai quật được. Người nào tin Ngài thì sẽ có phần trong những kho báu đó, cái gì cũng có, ngay cả những thứ quý báu nổi tiếng như kim cương, vàng bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, không thiếu một thứ gì. Nếu quý vị lấy được một khối kim cương nặng chừng 300 cân Anh thì quý vị sẽ trở thành đại phú ông, là người giàu nhất thế giới. Vừa nghe tôi nói tới viên kim cương 300 cân thì có nhiều người phì cười cho rằng quá lớn. Thật ra đó là viên kim cương nhỏ nhất trong kho đấy. Còn viên lớn nhất thì e rằng quý vị nhất không nổi. Vì có đủ những mỹ đức kể trên nên vị Bồ Tát này có danh hiệu là Địa Tạng. Bồ Tát là tiếng Phạn, có nghĩa là hữu tình giác, tức là một người giác ngộ trong hàng ngũ chúng sanh. Lại cũng có nghĩa là giác hữu tình, tức là người mà sau khi đã giác ngộ liền đem những điều mình đã chứng đắc ra dạy lại, khiến cho các chúng sanh khác cũng được giác ngộ như mình. Đây chính là tự giác giác tha. Sau khi tự mình giác ngộ rồi thì nguyện cho tất cả chúng sanh cùng được giác ngộ. Lại cũng có thể gọi là tự lợi lợi tha. Chính mình có được đại trí huệ, bèn nguyện cho tất cả chúng sanh cũng được đại trí huệ. Có đại trí huệ rồi thì không còn sự điên đảo nữa. Bổn nguyện tức là những thệ nguyện mà Địa Tạng Bồ Tát vốn đã lập từ xưa đến nay, chứ không phải bây giờ mới lập. Từ xưa đến nay tức là từ lúc nào? Là từ vô lượng kiếp về trước. Trong nhiều đời ở quá khứ, Ngài đã từng phát lời thệ nguyện này nên gọi là bổn nguyện. Trong 12 phần kinh, thập nhị bộ kinh có phần bổn sự ghi chép những sự việc xảy ra trong đời quá khứ. Tương tự như thế, bổn nguyện hiện tại của Bồ Tát Địa Tạng chính là những thệ nguyện mà Ngài đã từng phát trong đời quá khứ, chứ không phải chỉ trong đời này. Trong đời này, Ngài chỉ lặp lại và tiếp tục thực hiện các thệ nguyện đó mà thôi. Ngài phát lời thệ nguyện như thế nào? Ngài nguyện rằng: địa ngục chưa trống không, tôi quyết chưa thành Phật, chúng sinh độ hết rồi, tôi mới chứng Bồ Đề. Nếu tất cả các địa ngục chưa trống không, vẫn còn tội nhân, thì Ngài cương quyết chưa thành Phật. Chỉ khi nào địa ngục hoàn toàn trống không, chẳng còn một bóng tội nhân, Ngài mới thành Phật. Quý vị nghĩ xem, thệ nguyện này rộng lớn như thế nào? Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện: tôi nguyện ở trong địa ngục để tiếp dẫn tất cả ngạ quỷ. Nếu những ngạ quỷ này một ngày chưa lìa khổ được vui, thì tôi một ngày chưa thành Phật. Đợi cho tất cả những ngạ quỷ trong địa ngục đều được giải thoát, lìa khổ được vui rồi, thì tôi mới thành Phật. Chúng ta thử nghĩ xem, chúng sanh tạo nghiệp thì vô cùng, phiền não cũng vô tận. Thế thì địa ngục làm sao có lúc cùng tận được? Trừ phi phiền não và nghiệp chướng của chúng sanh đều tiêu trừ hết, thì may ra địa ngục mới có ngày trống rỗng. Nhưng nghiệp chướng của chúng sanh không thể tiêu trừ, phiền não cũng chẳng thể đoạn diệt, thì địa ngục làm sao có thể trống không được? Hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng theo quan điểm của các triết gia và khoa học gia hiện nay, phải chăng là một tư tưởng ngu si nhất và cũng là một hành vi ngu si nhất? Vì sao họ cho rằng đây là một tư tưởng và hành vi ngu si nhất? Bởi vì sự việc này vốn không thể nào xảy ra được. Địa ngục không bao giờ trống không cả. Thế thì ngài Địa Tạng vĩnh viễn không có cơ hội thành Phật sao? Không phải vậy. Đó không phải là một tư tưởng và hành vi ngu si nhất, mà chính là một tư tưởng và hành vi mang đậm nét từ bi, đồng thời cũng là một tư tưởng và hành vi vô cùng hiếu thảo. Vì sao? Bồ Tát Địa Tạng sau khi quán sát và biết được mẹ mình bị đọa địa ngục, chịu nhiều thống khổ, bèn đến cầu xin Đức Phật siêu độ cho mẫu thân. Địa Tạng Bồ Tát đích thực là ai? Ngài chính là Tôn giả Maha Mục Kiền Liên, nguyện ở trong địa ngục làm Bồ Tát. Vì sao ngài muốn làm Bồ Tát ở địa ngục? Bởi vì ngài thấu hiểu và cảm thông được mọi đau khổ mà thân mẫu ngài đã chịu đựng, nên ngài liên tưởng: nếu mẹ mình chịu khổ như vậy thì tất cả những bà mẹ trên cõi đời này cũng đều chịu khổ như thế. Cho nên ngài dùng tâm hiếu đạo bình đẳng, không phân biệt, mà độ thoát tất cả chúng sanh trong địa ngục, khiến họ lìa khổ được vui. Vừa rồi là nói về bổn nguyện của Địa Tạng Bồ Tát. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu chữ đất, địa. Địa có 10 nghĩa, nhưng 10 ý nghĩa này cũng chưa diễn đạt hết được công năng của địa. Tuy vậy, tôi sẽ giảng sơ lược. 1. Quảng đài. Ý nghĩa thứ nhất là quảng đài. Quý vị thấy đất có quảng đài rộng lớn không? Có lẽ trong quý vị có người đang nghĩ: thầy ơi, thầy không cần giảng nữa, ý nghĩa rộng lớn của đất ai mà chẳng biết. Thì chính vì ai ai cũng biết nên tôi càng cần phải giảng hơn, để mọi người có thể hiểu biết được nhiều thêm một chút nữa. 2. Chúng sanh y. Đất là nơi nương tựa của mọi chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều nhờ vào đất mà sinh trưởng. Quý vị nghĩ xem, có chúng sanh nào mà chẳng sống nhờ trên đất hay không? Thật vậy, không một chúng sanh nào sống trong hư không cả. Đó là ý nghĩa thứ hai của địa. 3. Địa vô hảo ố. Đất không ưa thích, cũng chẳng ghét bỏ ai. Đất không hề phân biệt, lựa chọn: ê, tên chúng sanh này, ta cho ngươi ở chỗ đó. Còn tên chúng sanh kia, hãy cút đi, ta không thích ngươi. Bất luận chúng sanh nào, dù tốt hay xấu, thiện hay ác, dù là cọp, beo hay hươu nai, tất cả đều sống trên đất, đều nhờ đất và sinh tồn. Ngoài ra, đất không sinh tâm tốt, cũng chẳng nảy tâm xấu. Có người nói: tôi hiểu điều đó, đất hoàn toàn không có tri giác. Quý vị cho rằng đất không có tri giác sao? Tri giác của đất không phải là điều mà tri giác chúng ta có thể hay biết được. Đất cũng có tri giác của đất, và đất cũng là một trong những chúng sanh vậy. 4. Thọ đại vũ. Đất có thể tiếp thọ những cơn mưa lớn, dù mưa lớn cách mấy, đất cũng đều tiếp nhận hấp thụ được cả. 5. Sanh thảo mộc. Đất có thể sản sinh mọi thứ cỏ cây. 6. Chủng sở y ký. Chủng là chủng tử, hạt giống. Tất cả hạt giống đều được vùi trong lòng đất, cho nên đất là nơi ký thác nương nhờ của mọi chủng tử. 7. Sanh chúng bảo. Điều này lẽ ra không nên nói, vì e rằng nghe xong thì ai nấy đều đổ xô đi tìm châu báu. Ý nghĩa thứ 7 của đất chính là sanh chúng bảo. Trong lòng đất có chứa rất nhiều thứ quý báu. 8. Sản chư dược. Tất cả mọi dược phẩm, mọi thứ thuốc đều do đất sản sinh. 9. Phong suy bất động. Gió không bao giờ lay động được đất. Dù cho gió lốc mạnh cách mấy đi nữa, cũng chẳng thể nào thổi đất đi được. Vậy động đất thì sao? Động đất không phải là do gió thổi. 10. Sư tử hống bất kinh. Đây là ý nghĩa thứ 10 của đất. Sư tử gầm lên một tiếng thì muôn loài đều run sợ, duy có đất là chẳng mảy may kinh động. Trên đây là 10 ý nghĩa của chữ địa trong danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh, chữ kinh này đã được giảng nhiều lần rồi, nhưng trong mỗi pháp hội giảng kinh đều cần phải nhắc lại. Tại sao? Vì người đã nghe giảng rồi thì đương nhiên hiểu rõ, còn những người chưa hề nghe giảng tất không sao hiểu được. cho nên tôi không ngần ngại mà giảng lại lần nữa. Chữ kinh có rất nhiều nghĩa. Kinh có nghĩa là kính, tức là con đường tu hành. Ai ai cũng có thể đi theo con đường này cả. Quý vị muốn thành Phật, tức phải đi qua con đường tu hành. Cho nên con đường này chính là con đường thành Phật. Vì thế mà nói kinh nghĩa là con đường vậy. Kinh còn có nghĩa là thằng mặt, tức là dây mực. Dây mực là gì? Thời trước, các thợ mộc của Trung Hoa từng dùng một dụng cụ gọi là dây mực để vẽ các đường thẳng. Đó là một hộp mực, bên trong có để sẵn sợi dây. Mỗi khi cần vẽ đường thẳng, họ kéo sợi dây căng ra, rồi đưa tay búng nhẹ một cái vào sợi dây, thì sẽ có một đường mực đen thẳng băng, ngay ngắn, in trên mặt gỗ. Kinh ví như sợi dây mực, có thể giúp chúng ta phân biệt tà chánh. Kinh cũng có nghĩa là kết mang. Kết mang tức là dây hoa hoặc tràng hoa, do dùng dây sâu kết từng đóa hoa lại với nhau mà thành. Tương tự như thế, kinh kết nối các nghĩa lý lại với nhau như một tràng hoa vậy. Ngoài ra, kinh còn bao hàm bốn ý nghĩa là quán, nhiếp, thường và pháp. Một, quán, tức là quán xuyên, xuyên suốt qua. Quán xuyên cái gì? Đó là quán xuyên sở thuyết nghĩa. Trong kinh, các đạo lý và nghĩa lý tuyên thuyết như có một sợi dây sâu xuyên qua, không một chi tiết nào bị thất lạc hoặc bỏ sót. Hai, nhiếp, có nghĩa là thu hút, thâu về, như nam châm hút sắc cũng gọi là nhiếp vậy. Nhiếp ở đây là nhiếp cái gì? Đó là nhiếp trì sở quá cơ. Phật nói pháp là để quá độ chúng sanh tùy theo cơ duyên. Những kinh điển ghi chép lời Phật dạy có một sức thu hút đối với các chúng sanh đáng được quá độ, chẳng khác nào đá nam châm đối với sắc vậy. Chẳng hạn hiện nay tôi giảng kinh, quý vị đến đây nghe giảng, đó cũng là do bị thu hút mà đến. Tại sao quý vị đến nghe giảng kinh? Đó là do tác dụng của lực nhiếp kỳ. Lực yếu thì thu hút được ít người, lực mạnh thì thu hút được nhiều người hơn. Có những người từ Si Thôn về tận đây, San Francisco, tham gia pháp hội là cũng do tác dụng của lực nhiếp kỳ vậy. Lực nhiếp kỳ này tương tự như sức hút của đá nam châm. Nó hút sắc bằng một hấp lực chúng ta không thể thấy được, nhưng thật ra nó đã gây tác dụng ảnh hưởng, đó là nhiếp. Phật dùng tâm từ bi đối đãi chúng sanh, còn chúng sanh thì đem lòng cung kính thờ Phật, đó gọi là Phật nhiếp thọ tất cả chúng sanh. 3. Thường. Kinh còn có nghĩa là thường, ngụ ý cổ kim bất biến, xưa nay không đổi. Kinh, một chữ không được bỏ, một từ không được thêm, chẳng thể tăng, chẳng thể giảm, do đó gọi là thường, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Quý vị muốn sửa đổi kinh ơi, coi chừng bị đọa địa ngục đấy. Vấn đề ở đây không phải là chuyên chế cường quyền, mà là vì đạo lý của kinh thì giống như sách, không thể nào biến đổi được. 4. Pháp. Kinh còn có nghĩa là pháp. Thế nào gọi là pháp? Tam thế đồng tuân theo pháp, cả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai đều tuân hành và y theo giáo pháp này mà tu hành. Đây là một loại hiến pháp có tính cách vĩnh cửu chứ không phải chỉ tạm thời. Kinh, tiếng Phạn là Tu Đa La Sutra, dịch sang tiếng Trung Hoa là khế kinh. Ngày xưa, người Hoa thường dùng khế ước trong việc giao dịch. Vào thời ấy, khi mua bán sản nghiệp, người ta không cần phải đến cơ quan chính phủ để làm thủ tục sang tên, chuyển nhượng chủ quyền tài sản như hiện nay, mà chỉ cần sự thỏa thuận giữa kẻ mua, người bán với nhau là đủ. Như mua bán ruộng đất chẳng hạn, sau khi viết giao ước trên tấm giấy, họ gấp tờ giấy giao ước lại, dùng kéo cắt thành hai mẫu dài ngắn không đều nhau, rồi chia cho đôi bên, mỗi người giữ một mẫu. Người bán nói: "Thế là xong, từ nay sở đất này thuộc về ông." Người mua xác nhận: "Vâng, sở đất này bây giờ là của tôi." "Thế đến khi cần thì lấy gì làm chứng cứ?" Họ chỉ cần lấy hai mẫu giấy so le nọ của bên mua và bên bán, ráp lại với nhau. Nếu ăn khớp, vừa dặn, không sai lệch một mảy may, tức là khế hợp vậy. Thế thì khế kinh nghĩa là gì? Khế kinh là thường khế chư Phật chi lý, hạ khế chúng sinh chi cơ. Đối với bề trên, kinh tương hợp với giáo lý của chư Phật, mà giáo lý của chư Phật chính là tâm của chư Phật, cho nên cũng kế hợp với tâm của chư Phật vậy. Đối với bề dưới, kinh cũng kế hợp với cơ nghi của chúng sanh. Thế nào gọi là cơ nghi của chúng sanh? Hãy lấy tất cả các loài thảo mộc trên mặt đất này làm tỷ dụ cho cơ năng của chúng sanh chúng ta. Khi trời mưa, vạn vật đều được tưới nhuần và tùy theo nhu cầu mà hấp thụ một lượng nước thích ứng. Cây to thì hút nhiều nước, cây nhỏ thì hút ít nước hơn. Như cỏ thì chỉ cần đủ để xanh tươi, hoa chỉ cần đủ để ống mượt. Mỗi loại đều được thấm nhuần rất bình đẳng, đó gọi là khế cơ, thích hợp với cơ năng của chúng sanh. Tương tự như thế, kinh ví như nước mưa rưới đều khắp tất cả cỏ cây vạn vật. Vậy khế chúng sanh chi cơ là thế nào? Tức là khéo hợp với căn cơ của chúng sanh, hãy chúng sanh cần bao nhiêu thì liền được bấy nhiêu. Như bây giờ tôi giảng bộ kinh này, ai nghe cũng được mở mang kiến thức, trí huệ gia tăng. Người thông minh thì được thêm một chút trí huệ, mà kẻ tối già cũng được thêm một chút trí huệ. Nói chung, tùy theo căn cơ, ai ai cũng được một sự lợi ích tương ứng. Thế còn những người không có thiện căn thì sao? Họ sẽ không đón nhận thứ mưa pháp này, vì thế mà không đạt được sự lợi ích. Cho nên mỗi người đạt được sự lợi ích tùy theo khả năng thích ứng của cá nhân mình, đó gọi là khế chúng sanh chi cơ. Trên đây chỉ là tóm lược ý nghĩa của chữ kinh, nếu giảng rộng ra thì còn rất nhiều. Bồ Tát Địa Tạng đời đời kiếp kiếp đều rất hiếu thảo với cha mẹ, cho nên trong Phật giáo, kinh Địa Tạng được xem là một bộ kinh về đạo hiếu. Hiếu là gốc của con người. Con người nếu không hiếu thảo với cha mẹ, tức là tròn một đời chưa làm tròn được trách nhiệm của kẻ làm người. Vì sao? Vì cha mẹ sinh ra ta, nuôi nấng ta. Nếu ta được khôn lớn mà không biết báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục, tức là ta chưa chu toàn nghĩa vụ làm người vậy. Đức Khổng Tử luôn đề xướng hiếu đạo. Do vậy trong kinh Hiếu có đoạn kể lúc Khổng Tử ở Hạnh Đạt, có tăng tử theo hầu. Khổng Tử nói: Này Tăng Sâm, các đấng tiên dương nhờ có chí đức và yếu đạo mà thiên hạ thuận hòa, dân chúng yên vui, trên dưới không quán ghét nhau. Ông có biết thế chăng? Tăng tử đứng dậy thưa: Sâm này không thông minh, làm sao biết được? Khổng Tử nói: Hiếu là gốc của đức, cũng là chỗ sanh ra giáo. Ông hãy ngồi xuống, ta sẽ nói cho ông nghe. Thân thể tóc da là cha mẹ ban cho, nên chẳng dám hủy hoại, ấy là khởi đầu của đạo hiếu. Lập thân hành đạo, lưu danh cho hậu thế, hiển dinh cho cha mẹ, đó là làm tròn đạo hiếu. Hiếu bắt đầu ở việc phụng dưỡng cha mẹ, phụng sự quốc trưởng, và sau cùng là lập thân vậy. Đây là một mẫu đối thoại giữa Khổng Tử và Tăng Tử luận về đạo hiếu. Khổng Tử lúc bấy giờ đương là Hạnh Đàn, và Tăng Tử cũng ở đó để hầu hạ Khổng Tử. Tăng Tử là học trò của Khổng Tử, học trò thì phải hầu hạ thầy. Bởi Khổng Tử đã từng giảng rằng, chúng ta không chỉ hiếu thảo với cha mẹ mà còn phải hiếu thảo với các bậc sư trưởng nữa. Cho nên Khổng Tử cần làm việc gì thì Tăng Tử đều đỡ đần hoặc làm thay cho thầy. Như thầy muốn uống trà thì Tăng Tử liền rót trà bưng tới. Tiên dương tức là cổ thánh tiên dương, những bậc vua hiền nhân, đức độ thời xưa của Trung Hoa. Chí đức có nghĩa là đức hạnh lớn nhất, đã lên đến cực điểm. Yếu đạo tức là đạo lý quan trọng thiết yếu nhất. Như vậy, Đức Khổng Tử muốn hỏi ông Tăng Tử, Tăng Sâm rằng: các vị vua thuộc hàng thánh nhân ngày xưa đều có đức hạnh cực lớn, là hiểu được đạo lý quan trọng nhất, bá tánh và áp dụng đạo lý đó mà trên thuận dưới hòa, không còn tranh chấp. Nhưng chẳng rõ ông Tăng Tử đã biết đạo lý đó chưa? Khi ấy Tăng Tử liền đứng dậy và thưa với Khổng Tử rằng: Tăng Sâm không được thông minh, con là một kẻ ngu muội kém cỏi thì làm sao biết được, con thật không biết điều đó. Khổng Tử lại nói rằng: thân thể tất gia này của chúng ta là do cha mẹ ban cho, đều nhờ cha mẹ mà có được, vì thế chúng ta không nên tùy tiện hủy hoại. Và đó chính là bước khởi đầu của đạo hiếu. Có một số người Mỹ hiểu lầm về đạo hiếu. Hiểu lầm như thế nào? Họ nói là ở Trung Hoa có ông Khổng Tử dạy học trò rằng thân thể tóc da là cha mẹ ban cho, nên chẳng dám hủy hoại. Ấy là khởi đầu của đạo hiếu. Rồi từ đó xuất hiện những kẻ hiếp bi, tóc không cắt, mặt không rửa, râu không cạo. Họ ngụy biện rằng rửa mặt là làm hại da dẻ, cạo râu cắt tóc là làm tổn thương râu tóc, và như thế là bất hiếu. Đây là một tư tưởng vô cùng sai lầm, một sự ngộ nhận hết sức tai hại. Chẳng dám hủy hoại không có nghĩa là chúng ta đừng cắt tóc để khỏi tổn thương thân thể, hoặc đừng tắm rửa để khỏi tổn hại đến da, mà ý nói là chớ nên hủy hoại thân thể của mình một cách phi lý. Cắt tóc chẳng qua là một tập tục của thời đại, mọi người cũng nên tùy theo thời đại mà cắt tóc đàng hoàng. Hiện nay có một số người hippie muốn thay đổi thời đại, đi hút thuốc phiện, ma túy, và nói rằng những thứ ấy đều không làm tổn thương thân thể. Những độc phẩm này giết chết không biết bao nhiêu tế bào trong cơ thể, làm cho con người trở thành suy nhược, sức khỏe bị sút giảm. Đó đúng là hủy hoại thân thể, song họ không chịu nhìn nhận, lại căng thẳng nói là mình hiếu thảo. Họ chẳng đói hoài tới cha mẹ, xem như cha mẹ mình đang ở tận trên 9 tầng mây, hoặc xa tích cả 10 vạn 8 ngàn dặm. Thậm chí nếu có hỏi họ, cha bạn là ai, mẹ bạn họ gì, thì họ đều ngẩn người, chẳng nhớ ra được, mặc dù miệng lúc nào cũng quên quang cho mình đang thực hành đạo hiếu của người qua. Như thế là hoàn toàn sai lầm, cần phải sửa đổi chiều hướng suy nghĩ cho đúng đắn. Quý vị nói mình vì hiếu thảo nên không cắt tóc, nhưng từ sáng đến tối cứ làm điều sằng bậy, thậm chí cướp bóc hoặc làm chuyện bất lương. Thế thì rốt cuộc quý vị sẽ đi về đâu? Rủi ro bị bắn chết một cách oan uổng thì mới thật là bất hiếu. Nếu cứ cướp giật phạm pháp, hoặc là bắn cảnh sát, hoặc là bị cảnh sát bắn chết, thì như thế có phải là chẳng dám hủy hoại? Ấy là khởi đầu của đạo hiếu hay không? Cho nên tôi hy vọng ở quốc gia này ai nấy đều vào khuôn phép, tuân theo pháp luật, cùng sửa đổi những thói quen không tốt, và chớ nên sanh tâm oán hận. Chúng ta phải thận trọng giữ gìn thân tâm, ở bất cứ nơi nào cũng đều làm những việc hữu ích cho nhân loại, đất nước, thế giới, chứ không nên mang lại tai hại thảm họa. Đây là điều mong mỏi của tôi. Nếu mọi người đều không muốn làm việc khó nhọc, cũng chẳng thích làm việc sản xuất, thì tương lai đất nước chắc chắn sẽ không được tốt đẹp. Cho nên chúng ta, những người hiện đang học Phật Pháp, đều nên tích cực đóng góp công sức để giúp thế giới, giúp nhân loại. Hãy tự nêu gương sáng, làm người gương mẫu để ảnh hưởng xã hội, cảm hóa nhân tâm, khiến mọi người đều trở nên hiền hòa, thánh thiện. Đó chính là trách nhiệm của Phật giáo độ chúng ta vậy. Nước Mỹ xưa nay vốn có nhiều chế độ rất tốt, đặc biệt là về phương diện giáo dục. Ngành giáo dục ở Mỹ hiện rất phổ cập và đang trên đà phát triển mạnh mẽ hơn hẳn các quốc gia khác, nên có thể làm gương cho toàn thế giới. Duy có một điều là nếu mọi người còn biết hiếu thảo với cha mẹ nữa, thì quốc gia này chắc chắn càng tốt đẹp hơn nhiều. Có câu, bậc quân tử dung trồng nơi gốc, gốc vững thì đạo nảy sanh, hiếu và để ấy chính là gốc làm người. Người quân tử phải tìm cho được chỗ gốc, nếu gốc được bồi đắp vững vàng thì đạo sẽ nảy sanh. Vậy cái gốc ấy là gì? Đó là hiếu và để. Hiếu là hiếu thuận với cha mẹ, kính mến bậc huynh trưởng. Đối với anh chị thì phải giữ hòa khí, không gây gỗ, không ẩu đả nhau, đó gọi là để. Hai chữ hiếu để này là căn bản, là gốc của con người. Nếu mọi người đều tìm được gốc, ai nấy đều biết hiếu thuận cha mẹ, kính trên nhường dưới, thì thế giới sẽ vô cùng tốt đẹp. Nếu quý vị có lòng hiếu thảo thì quý vị sẽ không làm chuyện phi pháp, không để cho cha mẹ phải phiền lòng. Mà nếu biết tôn trọng, tuân thủ luật pháp quốc gia, thì quý vị sẽ là những công dân lương thiện gương mẫu. Nếu toàn thể dân chúng trong nước đều trở thành những công dân tốt của quốc gia, thì cũng có thể nói rằng đó là những công dân tốt của toàn thế giới. Như vậy có nghĩa là quý vị đang dẫn dắt tất cả nhân loại trên toàn thế giới hướng về con đường tươi sáng, tốt đẹp. Cho nên, trước tiên mọi người cần phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Nếu con cái không hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ, thì cha mẹ sinh con ra để làm gì? Cha mẹ sinh con ra, khó nhọc nuôi con khôn lớn nên người. Nhưng đến khi được 18 tuổi, thì con cái lại tung cánh bay xa, rời khỏi mái ấm gia đình, chẳng đói hoài đến cha mẹ. Rồi đến khi cha mẹ già yếu, thì phải lủi thủi vào sống trong viện dưỡng lão. Ở đó, Tuy nói là có chính phủ bảo trợ, song chẳng có chút thâm tình ruột thịt, phải sống lẻ loi trơ trọi, coi cút hẩm hiu như không người thân thích. Nếu may mắn có được con cái hiếu thảo, hết lòng chăm sóc phụng dưỡng, thì bậc làm cha làm mẹ cũng thấy an ủi lúc tuổi già bốn xế. Bằng trái lại thì chỉ nuôi con cho khôn lớn, để rồi chúng lại tản mát bay đi như bầy chim sẻ khi đã đủ lông đủ cánh, mà cũng chẳng biết chúng bay về nơi đâu. Sách có câu: dê con quỳ bú, quạ con mớm mồi nuôi mẹ. Quạ con khi khôn lớn thì biết đi kiếm mồi mang về nuôi quạ mẹ, mãi cho đến khi nào quạ mẹ bình phục có thể bay lượn trở lại được mới thôi. Cho nên người Hoa gọi quạ là loài chim hiếu, hiếu điểu. Dê con lúc bú sữa mẹ thì hai chân trước đều quỳ xuống. Cho nên con người nếu không hiếu thảo với cha mẹ thì chẳng bằng loài quạ và dê. Nói như thế không phải là trách móc bất cứ người nào, mà chỉ để nêu lên một đạo lý mà ai ai cũng cần phải biết. Hơn nữa, người biết hiếu thảo với cha mẹ thì thường được gặp những sự cảm ứng linh thiêng mầu nhiệm. Cảm ứng như thế nào? Ở Trung Hoa có lưu truyền chuyện Quách Cự chôn con. Vì sao Quách Cự phải chôn con? Quách Cự vốn là người nghèo khổ, hai vợ chồng có được một mùng con, lại còn mẹ già cần phụng dưỡng. Mẹ ông vì tuổi già răng trùng hết nên không ăn cơm được, thường ngày chỉ uống sữa của người con dâu, vợ của Quách Cự. Thế nhưng sau khi sinh thêm đứa con thì người con dâu không thể nào có đủ sữa cho cả bà lẫn cháu được, cho nên bà phải chịu đói mà cháu cũng chẳng được no. Quách Cự nghĩ tới nghĩ lui không biết nên giải quyết như thế nào mới phải. Nếu để dành sữa cho mẹ già thì con thơ sẽ chết vì khát sữa, nhưng nếu chỉ dành sữa cho con thì mẹ già đành phải chịu đói. Vốn là một người con chí hiếu không ai bằng, Quách Cự bàn với vợ: vợ chồng ta hãy còn trẻ, sau này vẫn có thể có thêm con được. Bây giờ chúng ta bỏ đứa con này để lo phụng dưỡng mẹ già trước. Mẹ này tuổi hạc đã cao, chẳng còn ở với chúng ta được bao lâu nữa, chúng ta cần phải săn sóc hầu hạ mẹ cho chu đáo. Vợ Quách Cự mặc dù không đành đoạn bỏ con, nhưng vì hiếu đạo nên phải dằn lòng, cố nén đau thương, nói rằng: vâng, mình nói cũng phải. Sau khi bàn bạc xong, hai vợ chồng Quách Cự liền chuẩn bị mang con đến một nơi hoang vắng xa thành phố để chôn. Cả hai vợ chồng vốn cưng chiều nâng niu đứa bé như một báu vật, nhưng nay lại phải đành lòng đem con đi chôn sống. Nhưng khi họ đào hố thì lạ thay, đào lên toàn là vàng với bạc, và trên những thỏi vàng thỏi bạc ấy đều có dòng chữ trời ban cho hiếu tử Quách Cự. Quách Cự vì nghèo khổ nên bất đắc dĩ phải đem con đi chôn. Bây giờ vàng thoi bạc nén đầy dẫy, cho nên không cần phải chôn con nữa. Đây là một công án mà ở Trung Hoa ai cũng biết. Ở Trung Hoa có rất nhiều người tuy không phải là tham lam, muốn được phát tài, nhưng do biết đạo hiếu rất quan trọng nên hầu như ai ai cũng hết lòng hiếu thảo. Năm La Mã, truyền dịch giả. Yếu tố thứ năm là dịch nhân, truyền dịch giả, tức là giới thiệu người có công phiên dịch bộ kinh. Về dịch giả của kinh Địa Tạng thì có sách chép là do Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng phiên dịch. Pháp Sư Pháp Đăng vốn là người Hoa, quãng đời nhà hậu Trần, tuy nhiên phần lớn các sách là chép rằng kinh Địa Tạng là do Tam Tạng Sa Môn Thật So Nang Đà, người xứ Du Điền, phiên dịch vào đời nhà Đường của Trung Hoa. Vào đời Đường có một quốc gia tên là Du Điền, nằm khoảng vùng biên giới của tỉnh Vân Nam ngày nay. Du Điền là tiếng Phạn, dịch là địa nhũ, nghĩa là đất có sữa chảy ra. Xuất xứ của cái tên này nghe như chuyện thần thoại. Chuyện thần thoại ấy như thế nào? Tên ngày xưa của nước này là gì thì chúng ta không thể nào tra cứu được nữa. Tương truyền rằng khi xưa, thuở chưa mang tên Du Điền, nước này có một ông vua, vì chưa có con trai nói giỏi bèn đến một ngôi miếu nọ để cầu tự. Kết quả là có một đứa bé được sinh ra từ trán của tượng thần miếu. Quý vị nghĩ rằng có chuyện đó hay không? Đứa bé nọ không chịu bú sữa, bất kể là sữa mẹ hay sữa bò. Về sau, trên mặt đất bỗng xuất hiện một vật hình thù giống như cái vú và có sữa chảy ra. Đứa bé chỉ chịu bú thứ sữa ấy. Vì thế, từ đó quốc gia này có tên là Du Điền, tức là địa nhũ quốc. Quý vị nghĩ xem, đó có phải là thần thoại không? Như vậy, tại Đức Du Điền ấy có một vị Tam Tạng Sa Môn tên là Thật Xoa Năng Đà. Sa Môn là tiếng Phạn và có nghĩa là cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si, đồng nghĩa với từ ngữ Sa Di. Cần tu tức là siêng năng, cần mẫn, không biến nhát. Quý vị chớ cho rằng ngủ nhiều là tốt, ngủ nhiều thì có thể quý vị cảm thấy khỏe khoắn về thể xác, nhưng đối với pháp thân thì không lợi ích gì cả. Cho nên cần phải siêng năng tu tập giới định huệ, hăng hái dẹp trừ tham sân si. Thật Xoa Năng Đà là tiếng Phạn, dịch ra Trung văn là hỷ học. Vị sa môn này không lười biếng, ngài rất hoan hỷ và rất thích học Phật pháp, học chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi cũng như nhiều kinh điển khác, cho nên ngài có tên là Thật Xoa Năng Đà. Dịch tức là phiên dịch, trong trường hợp này là phiên dịch từ Phạn văn sang Trung văn. Dịch cũng có nghĩa là quán đổi. Quán đổi cái gì? Đó là chiếu theo nguyên bản bằng tiếng Phạn mà chuyển đổi thành tiếng Trung Hoa. Dưới triều đại nhà Chu của Trung Hoa có một chức quan đặc trách về ngôn ngữ của bốn phương. Ở phương Bắc, chức quan này được gọi là dịch, nghĩa là vị quan trông coi việc phiên dịch. Cho nên về sau người ta đều gọi phiên dịch là dịch. Sáu La Mã, biệt giải văn nghĩa. Yếu tố thứ sáu là biệt giải văn nghĩa. Biệt là phân biệt, giải là giải thích, văn là kinh văn, và nghĩa là ý nghĩa. Vậy đây là phần giải thích ý nghĩa của kinh văn.